Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Predictably Irrational, Revised and Expanded Edition, The Hidden Forces That Shape Our Decision của Dan Ariely, là một cuốn sách phi hư cấu về hành vi con người và kinh tế học hành vi. Thay vì giả định con người luôn suy nghĩ hợp lý, tác phẩm này cho thấy chúng ta thường bị dẫn dắt bởi cảm xúc, bối cảnh, kỳ vọng, thói quen và các tín hiệu xã hội theo những cách rất có thể dự đoán được. Điểm đặc biệt của sách là không chỉ nói rằng con người phi lý trí, mà còn giải thích vì sao sự phi lý trí ấy lặp lại có quy luật. Bằng ngôn ngữ gần gũi và nhiều thí nghiệm thực tế, Ariely bàn về những quyết định quen thuộc như mua sắm, định giá, trì hoãn, lựa chọn tiêu dùng và ứng xử trong đời sống hàng ngày. Phiên bản mở rộng giúp làm rõ hơn các ý tưởng cốt lõi và tăng tính ứng dụng cho người đọc quan tâm đến tâm lý học, kinh doanh, tiếp thị và chính sách công. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, con người không phi lý trí ngẫu nhiên, mà sai lệch theo những mẫu rất đều đặn. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là con người không ra quyết định theo kiểu ngẫu nhiên mà thường lệch khỏi mô hình lý trí theo những quy luật lặp lại. Dan Ariely phản biện giả định phổ biến trong kinh tế học truyền thống rằng người ta luôn so sánh lợi ích và chi phí một cách khách quan. Thực tế, nhiều lựa chọn của chúng ta bị ảnh hưởng bởi bối cảnh, bởi cách câu hỏi được đặt ra và bởi những gì vừa mới xảy ra xung quanh. Chính vì thế, cùng một người có thể đưa ra quyết định rất khác nhau trong những tình huống gần giống nhau. Điểm quan trọng ở đây không phải là con người hoàn toàn bất hợp lý, mà là sự bất hợp lý ấy có trật tự. Khi hiểu điều đó, ta bắt đầu nhìn thấy những sai lệch quen thuộc trong đời sống như mua quá đắt, trì hoãn việc cần làm hoặc chọn phương án có vẻ hợp lý nhưng lại bị dẫn dắt bởi cảm tính. Sách dùng các thí nghiệm để chứng minh rằng nếu biết điều kiện tác động, ta có thể dự đoán được kiểu sai lầm mà con người dễ mắc phải. Thứ hai, giá cả. So sánh tương đối và hiệu ứng mỏ neo làm méo mó cách ta nhìn giá trị. Một chủ đề rất mạnh của sách là cách con người đánh giá giá trị không dựa trên tiêu chuẩn tuyệt đối, mà dựa vào so sánh tương đối. Khi gặp một mức giá đầu tiên hoặc một lựa chọn nổi bật nào đó, ta thường dùng nó như điểm tham chiếu để quyết định mọi thứ sau đó. Điều này giải thích vì sao cùng một sản phẩm có thể được cảm nhận là rẻ hoặc đắt tùy vào bối cảnh trình bày. Ariely cũng nhấn mạnh rằng nhiều người không chỉ mua thứ mình cần mà còn mua cảm giác hợp lý do giá cả mang lại. Các ví dụ như aspirin giá rẻ nhưng được cảm nhận kém hiệu quả hơn, aspirin giá cao cho thấy kỳ vọng có thể thay đổi cả trải nghiệm thực tế. Về mặt hành vi, đây là lời nhắc rằng con người không định giá hàng hóa như một máy tính lạnh lùng. Ta bị ảnh hưởng bởi giá niêm yết, sản phẩm đi kèm, các gói lựa chọn và cách người bán thiết kế khung so sánh. Với tiếp thị và bán hàng, đây là chìa khóa để hiểu vì sao một số chiến lược định giá tác động mạnh đến quyết định mua. Thứ ba, những lực vô hình như cảm xúc, kỳ vọng và chuẩn mực xã hội định hình lựa chọn. Cuốn sách cho thấy phần lớn quyết định của con người không diễn ra trong khoảng trống, mà bị bao quanh bởi những lực vô hình như cảm xúc, kỳ vọng và chuẩn mực xã hội. Ariely lập luận rằng, khi chúng ta nghĩ mình đang chọn theo lý trí, thực ra đã có rất nhiều tín hiệu bên ngoài tác động từ trước. Cùng một hành vi có thể được hiểu khác đi nếu nó xuất hiện trong bối cảnh trang trọng, thân mật, cạnh tranh hay hợp tác. Kỳ vọng còn có thể làm thay đổi cách ta cảm nhận chất lượng, mức độ hài lòng, thậm chí cả đánh giá về người khác. Chuẩn mực xã hội cũng rất mạnh, vì con người thường muốn điều chỉnh hành vi để không bị lệch khỏi nhóm. Chính điều này khiến những quyết định tưởng chừng riêng tư như ăn uống, tặng quà, tiêu tiền hay ứng xử nơi công cộng đều mang dấu ấn của môi trường xã hội. Sách không nói cảm xúc là sai, mà chỉ cho thấy cảm xúc và bối cảnh có quyền lực lớn hơn ta tưởng. Nhận ra điều đó giúp người đọc hiểu vì sao đôi khi mình thay đổi ý kiến rất nhanh mà không thấy rõ nguyên nhân. Thứ tư, trì hoãn, tự kiểm soát và sự yếu đuối trước cái lợi trước mắt. Một mạch phân tích quan trọng khác là vì sao con người thường biết điều nên làm nhưng vẫn trì hoãn hoặc hành động trái với lợi ích dài hạn của chính mình. Ariely mô tả sự xung đột giữa mong muốn hiện tại và mục tiêu tương lai như một vấn đề quen thuộc, không phải lỗi cá nhân hiếm gặp. Người ta có thể đặt ra kế hoạch tiết kiệm, ăn uống lành mạnh hay làm việc đúng hạn, nhưng lại dễ bị cuốn vào phần thưởng ngắn hạn, sự thoải mái tức thời hoặc nỗi khó chịu trước mắt. Điều này khiến việc kiểm soát bản thân trở thành một cuộc thương lượng liên tục giữa nhiều động lực trong cùng một con người. Từ góc nhìn đó, trì hoãn không chỉ là thiếu kỷ luật mà còn là hệ quả của cách não bộ phản ứng với phần thưởng gần hơn. Cuốn sách làm rõ rằng các hệ thống khuyến khích nếu chỉ dựa vào ý chí thường không đủ mạnh. Muốn thay đổi hành vi, cần thiết kế môi trường và phần thưởng sao cho hỗ trợ con người theo đuổi mục tiêu dài hạn. Đây là một trong những phần có giá trị thực tiễn cao nhất của sách vì nó chạm trực tiếp vào đời sống cá nhân và công việc. Cuối cùng, từ hiểu sai hành vi đến thiết kế tốt hơn cho kinh doanh và chính sách công, giá trị ứng dụng của cuốn sách nằm ở chỗ nó không dừng lại ở việc mô tả những sai lệch hành vi, mà còn gợi ý cách dùng hiểu biết đó để thiết kế lựa chọn tốt hơn. Nếu con người bị chi phối mạnh bởi cách trình bày, thứ tự lựa chọn và tín hiệu xã hội, thì doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách có thể cải thiện quyết định của họ bằng cách sắp xếp bối cảnh hợp lý hơn. Trong kinh doanh, điều này liên quan đến định giá, gói sản phẩm, cách nêu ưu đãi và cách xây dựng trải nghiệm khách hàng. Trong chính sách công, nó giúp người làm chính sách hiểu rằng chỉ cung cấp thông tin thôi chưa đủ, vì người dân còn cần một khung lựa chọn dễ tiếp nhận và phù hợp với thói quen thực tế. Ari Lee cho thấy, muốn thay đổi hành vi bền vững thì phải nhìn vào kiến trúc của quyết định, chứ không chỉ nhìn vào ý định bề mặt. Đó là lý do cuốn sách được đọc rộng rãi bởi marketer, nhà quản lý, người làm chính sách và bất kỳ ai muốn hiểu vì sao con người thường chọn khác với điều mình tưởng là hợp lý. Kết luận, Predictably Irrational phù hợp với những ai muốn hiểu sâu hơn về cách con người thực sự ra quyết định, đặc biệt là người làm kinh doanh, tiếp thị, quản lý sản phẩm, chính sách công, giáo dục và bất kỳ độc giả nào quan tâm đến tâm lý học hành vi. Cuốn sách hữu ích vì nó giúp người đọc nhận ra những điểm mù rất đời thường như đánh giá giá trị theo tương đối, bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng, trì hoãn mục tiêu dài hạn hay để bối cảnh dẫn dắt lựa chọn. Lợi ích lớn nhất không chỉ là biết thêm vài hiện tượng tâm lý mà là thay đổi cách nhìn về hành vi của chính mình và của người khác. So với nhiều sách cùng chủ đề, điểm khác biệt của cuốn này là sự kết hợp giữa nghiên cứu thực nghiệm, cách viết dễ tiếp cận và khả năng liên hệ trực tiếp với đời sống hàng ngày. Ari Lee không chỉ nói con người phi lý trí, mà chỉ ra vì sao sự phi lý trí đó có tính hệ thống và có thể dự đoán. Chính tính hệ thống ấy làm cho cuốn sách vừa thú vị về mặt trí tuệ, vừa thiết thực trong việc thiết kế lựa chọn, cải thiện quyết định và hạn chế các sai lầm, quen thuộc trong đời sống cá nhân lẫn công việc. Nếu bạn muốn ủng hộ Dan Ari Lee, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!